Tổ Bồ Đề Đạt Ma, Ngài đã liễu ngộ được cái bản tánh, cho nên Ngài mới để lại những cái lời lẽ xuất phát từ nơi Ngài đã liễu ngộ, để lại cho hậu học, mình học, mình đọc, để mình liễu ngộ cái tánh của mình. Đó, đi tránh nó vậy đó. Ngộ tánh tức là ngộ được cái tánh của mình biết được cái tánh của mình. Bởi vì mình biết được rồi mình sẽ nắm cổ nó, chứ không cho nó lung tung. Cái chân tánh nó tốt quá mà rồi. Bây giờ toàn là mình sống hàng ngày để mình sống với cái vọng thôi mà. Sống với một cái ý thức mù quáng, vọng tưởng phân biệt, không có sống thiệt với cái bản tánh chính. Đó, vì vậy cho nên tu chứ có gì đâu, không có gì khác, đừng nhớ kỹ gì đó. Cũng như mình có cái viên ngọc mani bổ châu để trong nhà mà không có dùng được là bởi vì sao? Bởi vì cái viên ngọc đó nó đã bị bụi nè, bị đủ kiểu, nghĩa là nó bao hết rồi, nhìn không thấy cái yếm sáng của ngọc nữa. Mà mình cho cái đó cũng là một cái vật tầm thường thôi, cũng như bao nhiêu cát bụi khác thôi, thấy không? Cái người ta đi qua, người ta đã kêu là phát minh, người ta đã thí nghiệm, người ta biết đó là ai, là Phật, là Tổ. Hết Phật rồi tới Tổ, hết Tổ rồi tới Phật. Ngày này ra đời, ngày này kia ra đời, chỉ cho chúng sanh cái nhiêu đó thôi. Thì bây giờ mình học á, toàn cả cái quyển mà gọi là kêu là bì đỏ chữ mạ vàng như thế này á, là cũng để ngộ cái bản tánh của mình thôi. Học từ từ từ. À, ngộ tánh xong rồi cái thì mới phá tướng. Ngộ tánh rồi phá tướng. Cũng có Tổ Đạt Ma phá tướng là bởi vì mình chấp tướng quá mà. Tất cả từ nhỏ, từ thượng lưu trí thức cho đến bình dân, ngay cả mình bây giờ mình mang cái chấp cái tướng này quá. Chấp ngã chân nhân bị thử, ghét người này là tại vì mình chấp cái tướng, thấy không? Thương người kia mà thương cái kiểu như lụy triều đế chúa, chứ không phải thương mà thương như Phật đâu. Ta cái lòng thương ta nó rộng lớn bao la mà nó nhẹ nhàng, còn thương vì chúng sanh hết trọng vô cái đầu à, như thiêu chim trạng 500 à, chết cả trùng như nó biển khổ á. Nó học nó cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng, thấy không? Thì chỉ dụ quý vị thấy, để quý vị không thấy mà được học được cái nào như cái nấy, nào nó tâm nó nào nó cái tánh cái nào của chú đó, mình đầu tiên đọc lại hoài đó, mình phải hiểu vậy đó. Mà tại sao học cái ngộ tánh trước là phải chỉ thẳng rồi bắt đầu nó phá tướng, bắt đầu nó quyết mạch, tìm quyết mạch, nó chỗ nào có quyết mạch nữa nè, đạt ma quyết mạch luận nè, tối thượng thừa luận được tiền tâm pháp yếu. Tiền tâm pháp yếu thì năm rồi hay năm trước gì đó thầy đã giảng cái mùa hạ bên Tùng Lâm rồi. Tiền tâm pháp yếu biểu ai làm viết lại đó là không biết gì đó. Rồi bây giờ câu hỏi trang thứ 38, số đại mã là 38, tiếng mai chợt là số 8. Rồi em được theo dõi hay lắm, từng câu quý vị mà ngộ từng 4 câu trong này cũng như là thiền tứ quan nghi mà ngộ là được rồi, xong theo Bồ Đề Đạt Ma cái như vậy. Tại vì học hoài không thấy ngộ, vậy còn học thì còn nhúc nhích hết, học thì nhục nhích. Hà dĩ cố đánh vô hỏi liền, xem mới vô cái người ta chậm vô hỏi liền, thấy không? Ngộ tức thị Phật pháp. Ngộ vì cớ sao? Bởi vì cái người mà ngộ được, cái người mà thức được thì tức đó là Phật pháp. Chứ còn ngủ làm sao Phật pháp biết gì đâu. Phật pháp ngộ cũng như là cái người thức giấc, nó đối với mê, mê là cái người mới ngủ. Thì ngộ tức là Phật pháp, mà không ngộ tức là chúng sanh, hoặc là tức là mê pháp. Phù tu đạo giả thân diệt đạo thành, diệt như giáp chiết thọ, chiết tức là bẻ gãy, chặt gãy, chiết. Luận về cái sự mà tu hành làm đạo như thế nào, thế nào gọi là người tu hành làm đạo? Đâu có phải tu hành làm đạo mà cấp chùa lớn mà tu hành làm đạo đâu. Đâu phải tu hành làm đạo mà thờ Phật nhiều mà tu hành làm đạo đâu. Tu hành là phải đạt đạo. Nó theo kiểu như cô ấy cũng không đọc nó. Nó không phải là thờ Phật này. Cái đó nó khác như bên này à, không phải cho ông đòi à. Thấy không? luận về cái chuyện mà tu hành làm đạo đức, nhưng mà thực hiện cái chân lý là như tu là thực hiện, đạo là cái chân lý. Làm sao mà để mà thể hiện được cái chân lý, tức là mình nhận được cái chân lý đó, thì cái thân tứ đại này một khi nó diệt rồi thì cái đạo nó mới thành. Chứ còn mang cái thân tứ đại này thiệt ra khó mà tìm chân lý, nó bao nhiêu nó đủ thứ trong này hết. Những nhãn trị nhị trị thiệt thân ý nó đụng đâu nó duyên đó, đụng đâu nó duyên đó, nó lị tiều, nó mệt kia lắm, thấy không? Cũng như anh giáp mà anh chặt cây, cũng như anh giáp anh chặt xong anh đào rễ cái cây rồi thì tất nhiên là cái chỗ đó nó trở thành một cái khoảng không, mà khoảng không đó nó đi với cái pháp thân thanh tịnh, thấy không? Luận về cái sự mà tu hành làm đạo là như thế nào, cái thân tứ đại này diệt đi, tức là mãn nghiệp xả đi, thì cái đạo nó thành. Mà nói cái thân tứ đại này không có nghĩa là chết đâu, quý vị nên nhớ á, đừng chấp cái thân này coi nó như không có. Mình sống với cái chân tâm, mình sống với cái Phật tánh, đừng thèm sống với cái thân này nữa, đó là đạo chứ gì hết, thấy không? Chứ không phải cái thân này diệt thì nói như thế là đem ra nghĩa là quỷ hoại nó đâu, nói mình mới học vừa ngộ tánh luận rồi chắc tôi phải tự tử nữa, từ đầu diệt cái thân này là cái đạo tôi nó thành, không phải vậy đâu. Giờ cái kiểu đó là thành cô hồn các bác nhớ đặng cô hồn túng nghe thì cái chữ túng kiểu đó thì diệt tất nhiên là con người sống như hư không, thấy không? Ai khen cũng được, ai chê cũng được, ai mắng chữ cũng được, mình cứ lo sống với cái bản tâm thanh tịnh của mình. Cái chuyện đạo gì cần làm thì mình làm, bởi vì mình còn đứng ăn, còn đứng giọng, thấy không? Đó, con người như vậy là con người, đó là tức là thâm diệt rồi đó, thì cái đạo thanh tịnh đó. Cũng như anh giáp đánh chặt cây, sanh thử nghiệp báo thân, niệm niệm vô thường, vô nhất định pháp, đảng tùy niệm tu chi, diệt bất đắc yểm sanh tử, mà cũng diệt bất đắc ái sanh tử. Hay mấy chữ đó nè. Đảng niệm niệm chi trung, bất đắc vọng tưởng. Đó. Đắc sanh chứng hữu dương niết bàn, tử nhập vô sanh pháp nhẫn. Chấm. Có đó vòng tròn đó là chấm. Từng đoạn đoạn đó thì nghe nó hay hơn, đọc dài qua quý vị nghe nghe ngủ. Sống với cái nghiệp báo thân này, mình đương sống với cái nghiệp báo thân. Cái thân này là thân quả báo, cái thân này là do đúc kết với cái vọng tưởng của cha mẹ, của thần thức. Bởi vì nó vô minh cho nên nó nhào vô đây, chứ nếu mà nó không vô minh thì nó ngon rồi, ở cái thế giới khác rồi. Nhớ như cái kiểu đó đó, phù nghiệp hệ thở thân, gì nữa,
Nghĩ miễn hình lụy.
Anh ơi, cái nghiệp mà nó buộc vào mình thì chưa có khỏi cái hình khổ đó, thấy không? Nói câu đó là đủ rồi, thì ta hiểu chứ cái này nè. Sống với cái nghiệp báo thân này á, thì mỗi niệm nó vô thường. Đó, mình nghĩ cái gì rồi nó vô thường là không ăn thua vậy tội đó. Thành đừng thèm, bây giờ mình phải chánh niệm. Mỗi niệm vô thường, thấy không? Không có cái pháp nhất định, không có pháp gì nhất định hết. Nghĩ suốt ngày mà không có cái gì ra cái gì vậy? Đó, nghĩ suốt ngày cũng nghĩ, nhưng mà nó ăn thôi vậy đâu. Thành thử ra sau này người ta giải quên nè. Nhưng phải tùy theo cái niệm mà tu, cứ theo cái niệm đó mà mình sửa, chứ tu là sửa. Ví dụ như nó nghĩ chuyện thế gian, mình biết dẹp đi à, không dẹp tôi vô tránh điện ngồi à, thấy không? Nó nghĩ là không biết cái chuyện mình sợ sống thì chết chứ, không biết sợ làm chi, vô ích. Trộn đảo nó còn nghĩ quẩn cho cha, sợ bắt chiều nay không biết bắt trúng cái tên mình lên trước không biết. Cũng đừng thèm nghĩ cái vụ đó, nó tới là nó tới, anh thua vậy đâu. Thì cái sức mình như thì là mình trình bày, không trình thì mình cũng nói thiệt cái đại chúng Nam Mô A Di Đà Phật, tôi cũng nói thiệt tôi. Cái gì đó không, có gì đâu phải sợ, có gì phải vọng niệm, mà cứ ngồi đó sợ đồng này sợ đồng kia, thấy không? Thành mình tu như vậy tức là chưa phải tu đâu, có gì đâu sợ. Chứ bổn phận của cái người ta phải lo bổn phận vậy thôi. Cũng như là quý vị khác về bổn phận nữa là này, cho bài thi, cho bài học làm gì, nghĩa là thất điên bác đạo. Nhưng mà cái người mà hiểu chánh đạo cũng chả có bị thất điên bác đạo. Tới đầu năm tới mình cứ giờ mình làm với cái sức của mình, nhưng mà phải làm, phải gắng, chứ không phải là nói vậy nói rồi thì thôi mình cứ cái gì bữa nào mình cũng nói dạ tôi còn yếu quá thầy giáo, quá thầy giáo, cái đó gọi là cái gì, chữ nào mình học được, chữ nào mình làm chữ nấy, cứ giúp lên nó. Thế để ông biết cái trình độ của mình, ông ráng ông giúp được, mình dễ thôi, có gì đâu phải sợ. Ý thầy muốn nói ở đây là vọng tưởng nó nổi lên rồi nó sợ. Sợ nhiều khi ăn không ngon lắm. Tôi ăn ngon cái chiều nay lên nó trống lực, nó đánh bịch bịch bịch. Ăn thua gì đâu. Phải có chừng cả tâm đó thì nó mau thành Phật, thấy không? Đó. Chỉ theo cái niệm mà phải sửa đổi đó, cái vọng niệm mà sửa đổi đó, cũng không có nên không được nhàm cái sự sanh tử. Sanh tử có gì đâu mà nhàm, thấy không? Mà cũng không có được ái sanh tử, đó hai cái đó đó. Cũng không có nên nhàm cái sự sống chết, có gì đâu mà phải chán đời, phải nhàm chán nó, thấy không? Sanh tử đó là sanh tử tại cái vọng tâm của mình muốn. Cho nên cái câu thứ nhì của nó cũng không có được ái cái sự sanh tử. Ái tức là còn ưa, còn thích, còn muốn, còn tạo sanh tử luân hồi nữa, cả hai điều cũng được hết. Chỉ cái gì? Chỉ ở trong mẫu niệm, thấy không? Ở trong mẫu niệm, niệm, niệm hai chữ đó. Chỉ ở trong mẫu niệm không được vọng tưởng. Đó, cái đó là ta cấm hẳn đó, thấy chưa? Chỉ mỗi người ở trong mẫu niệm không được vọng tưởng, mình phải chấp niệm luôn luôn. Thì sanh còn sống đây nè, mình còn sống đây nè, mình chứng được cái hữu dư y niết bàn. Khỏe quá, con người nó khỏe quá, thấy không? Nghĩa tới giờ ngủ mình ngủ, tới giờ ăn mình ăn, làm cái gì khi đó làm xong mình thôi. Làm được người ta khen mình cũng chả có cái gì vọng tưởng mình. Mà người ta chê chê, người ta chửi cũng có, chẳng có vọng tưởng gì mà buồn. Đó là người làm đạo mau lắm, mau mau đắc niết bàn lắm. Thì cái lúc sống chứng được cái hữu dư y niết bàn, quý học hữu dư y vô dư rồi, tức là thân còn sống mà cái niết bàn mình hưởng hiện tại. Niết bàn là gì? Niết bàn là tự tại, an vui, giải thoát. Mình mang cái thân này mà không có gì ràng buộc, đó con người vậy, nó khỏe, thấy không? Rồi còn chết thì vào được cái vô sanh pháp nhẫn, là không còn sanh tử luân hồi nữa. Vô sanh pháp nhẫn tức là A-la-hớn. Vô sanh pháp nhẫn, không còn sanh pháp, không còn chấm pháp. Đó, bây giờ ta nói thêm là ta đã chấm rồi em. Nhãn kiến sắc thờ bất nhiễm ư sắc. Đó, nhĩ văn thinh thờ bất nhiễm ư thinh. Giai giải thoát giả. Xem, từng câu nó hay như chỗ đó nè. Con mắt mà khi thấy sắc thì không có nhiễm ở nơi sắc, thấy không? Con mắt cãi nó, cái nhiễm gì vậy? Cái nhiễm có gì đó nhiễm thì nó cũng là do tứ đại nó tạo lên. Có một lốt ở ngoài, nhiều khi họ lấy ba cái gì họ tuy họ xét con đó nó trắng trắng này, chứ còn ở trong nó cũng vậy đó thôi à. Cái có gì đâu mà phải nhiễm cái gì đâu nhiễm. À, con mắt mà khi thấy sắc không nên nhiễm ở nơi sắc. Tai khi nghe tiếng cũng không nhiễm ở nơi tiếng, thấy không? Đó đều là giải thoát, cả hai đều là giải thoát, đó là giải thoát, chứ đâu có phải tìm ở đâu nữa xa. Cầm nhãn bất trước sắc, nhãn vi thiền môn. Con làm chưa? Nhĩ bất trước thinh, nhĩ vi thiền môn. Mắt mà không có đắm trước sắc, đó là con mắt ở trong cửa thiền rồi, thấy không? Con mắt nhìn ở đâu cũng thấy thiền hết. Còn con mắt mà còn đắm sắc thì bây giờ các cho lên trên núi ngồi ở trển thì cũng là đi xuống, là bởi vì còn thấy sắc. Còn ở giữa chợ đông mà người ta thấy sắc không có đắm trước thì cũng như ở trong cửa thiền rồi. Tai không đắm trước tiếng, tiếng hay kệ nó, tiếng vừa kệ nó, miễn là mình nghe được thôi. Thì cái tai đó là cửa thiền rồi, thấy không? Thành ra nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý mà mình biết sống cũng là đạo vị, cũng là giải thoát. Tại vì mình không biết sống, mình không biết tu, cho nên gặp đâu nó kẹt đâu. Cứ có gì đâu, nó phải bỏ cái thân này, bỏ cái nhãn nhĩ tỷ lục căn lục thức này mà đi tìm ở đâu nữa. Đó là bởi vì ông Phật mình nó đóng hết rồi. Tổng như ngôn kiên sắc hữu kiến sắc tánh, vô trước thường giải thoát, kiến sắc tướng giả thường hệ phược. Nhớ nghe, hệ phược. Mất tôi chăm rồi thôi, tóm lại mà nói, tổng như ngôn chi tóm lại mà nói, nghĩa là tôi nói tóm lại. Thấy sắc mà có thấy cái tánh sắc, nếu mà mình thấy sắc mà có thấy được cái tánh sắc á, thì không có chấp trước thường giải thoát. Hiểu không? Cái câu này nó hơi khó hiểu được quý vị đó. Thấy sắc á, mà có thấy cái tánh sắc, thấy được cái tánh sắc chứ không phải cái tướng của sắc. Ví dụ thấy bạn, thấy Đức Phật Pháp, thấy một vị sư, thấy một người đó, mà mình thấy cái tướng của sắc nó khác. Cái tướng của mình là đẹp, sau nó lúc này sao mình nó u nu nút hơn, hay lúc này sao mình nó gió xô ngã, cái đó là cái tướng của sắc. Cho nên nếu mình nhận được cái thể tánh của sắc, thêm cái chữ thể nữa quý vị mới rõ, thể tánh của sắc nó không có. Bây giờ giả sử một cái sắc gì đó mà đem vô mà bỏ trong lò nguyên tử coi, nó ra vi trần thôi, ra điện tử thôi, nó không có sắc gì nữa hết. Đó, tôi thấy được cái đó nó mới về thôi. Thấy không? Ví dụ bây giờ mình nhìn thấy một cái sắc đó, tương đó mới cũng như cái hồi mình mơ mình thấy cái bức đẹp của mình, so sắc, về hơn như bức tượng vẽ. Nhưng mà mình liền, mình ngộ liền, ô không được, cái này ở trong bây giờ mà đem vô là thiêu ăn dưỡng điệu mà bỏ thì nó cũng đóng trò, không có gì đâu. Gió thổi thì nó đi hết rồi. Đó, tới đó mà ngộ được cái đó, hiểu không? Cái đó nè, thấy sắc mà có thấy được cái tánh sắc, cái thể tánh của sắc, không trụ trước thì đó là thường giải thoát. Thường đây có nghĩa là lúc nào cũng giải thoát rồi, thấy không? Thấy cái tướng sắc đó, cái người mà thấy cái tướng sắc, thấy không, thì thường phải bị cái gì?
Ràng
buộc. Ràng buộc. Chứ là hệ phương, tức là ràng buộc, nó cột cả. Chứ hệ là nó cột vô, nó cột vô, chứ buộc là nó trói. Dễ sợ, hai cái chữ nó dễ sợ lắm á. Nó giờ chưa mệt, bên nó chưa mệt, chưa mệt nó nằm, chứ chưa mệt nó nằm, thương mệt là mệt lắm, chứ mệt lớn nằm bên đó. Thấy không? Cái tướng sắc à, hồi nãy thầy nói cái tánh sắc, bây giờ cái tướng sắc này. Nếu thấy cái tướng sắc á, thì thường bị ràng buộc, cột chặt, đó là vậy đó. Nghĩa là thấy cái sắc đẹp, bị cột chặt của sắc đẹp. Mà thấy cái sắc xấu cũng cột với cái khổ của sắc xấu, thấy không? Thấy cái sắc xấu mà cái ông lệnh nên thui thùi nói như cục đang nằm mà sao không cứ theo mình hoài, khổ. Không, cái đó đó, tại mình thấy cái sắc, cả hai bên đều khổ hết á. Chỉ có thấy được cái thể tánh của nó rồi, bóc vi phiền não sở hệ phược giả, tức danh giải thoát. Tức là cánh vô phiền giải thoát. Không có bị, chữ vi này là bị, không bị cho phiền não. Phiền não là nó rắc rối thân tâm, nó làm cho mình cứ cái gì cũng buồn phiền, gọi là phiền não. Không bị cái phiền não nó kêu là trói buộc, nó đã trói buộc, chứ sở là đã bị được trói buộc, thì tức gọi là giải thoát. Là con người như vậy là con người giải thoát đó. Con người đâu có tiền đi đâu xa đến gì đâu mà ở đâu nó cũng giải thoát hết rồi. Này nhớ kỹ vậy nè, thấy không? Lại không có cái giải thoát nào khác, không có cái giải thoát nào ngoài cái đó hết rồi đó. Cánh vô việc giải thoát, lại không có cái giải thoát nào khác. Quý vị mình nhớ kỹ nè, hay lắm. Học rồi phải suy đi nghĩ lại, quý vị đem cái này ra ngồi thiền nè, thiền từng câu mới gặp được tổ Bồ Đề Đạt Ma. Cho quý vị mà gặp mà học mà không thiền thì sáng ngày lên sáng sáng ngày chút thôi, không gặp nổi. Thiện quán sắc giả, chữ quán sắc bất sanh tâm, tâm bất sanh sắc, tức sắc giữ tâm câu thanh tịnh. Thấy không? Nếu cái người nào, chữ giả là thôi mình nói người nào để nói, nếu cái người nào mà khéo quán sát cái sắc, chữ thiện là khéo quán sát cái sắc, thì cái sắc đó nó không sanh vọng tâm. Cái sắc đó nó không có sanh vọng tâm, thì chứ vọng tâm nó không sanh, cũng không sanh sắc. Thì quê thấy không? Do đó tức sắc cùng với tâm đều thanh tịnh. Lúc bây giờ sắc chứ, sắc nó là sắc, tâm đó là tâm. Cho nên thầy thường nói với quý huynh đệ đó, đời đó là đời, chứ có gì đâu. Còn cái đời mà cái khổ, cái vui, đời đáng yêu hay đời đáng chán là tại cái tâm, cái vọng tâm của con người. Chứ đời có gì đâu đáng yêu. Đời nó vậy rồi, nó phải biến, nó chuyển, nó sanh, nó diệt, nó sanh trụ, dị diệt, có gì đâu phải để. Cũng như mình sanh ra ở trong cõi đời thì tự nhiên có sanh nó phải có diệt, mà có sanh là nó phải già, có bệnh, nó chết, cái chuyện nó trên cơ sở nó chi, nó đến thì nó đến, nếu mà ở cái thời kỳ mà nó đến, cái mãn nghiệp nó đi, mình học chi thức rồi vẫn mãn năng siêu nghiệp lực thiên, thì chừng đó mình nếu là được không sợ. Sợ, một cái sợ cũng là cái nguy hiểm. Thấy không, đứng sợ, tự nhiên. Hãy nhắm quả gần trình nào mà gần xã báo thân thì cứ như nhập trình đỉnh rồi đó đi đâu đi. Ngã xuống đó là ai kia đi đâu, cãi đó, tức nó mình bỏ mà, sợ gì đâu. Còn cái này chưa bệnh là sợ, chưa chết là sợ. Là bởi vì không biết chết rồi, cái linh tánh mình nó đi đâu đây. Nó thành cô hồn các bác ra cái ai rước mình thôi. Không biết làm sao đây, nó khổ quá. Sợ, đỡ chỉ đuổi, giờ nó tu đi. Lo lạc cho cái tâm nó sáng, hãy cái tâm nó sáng cho mình biết đường đi. Con người giỏi ra khỏi nhà, người ta nắm bản đồ, người ta đi chứ có gì đâu mà phải hỏi thân người này người kia. Người lạc mớt lạc, tới sinh hết. Thấy không? Vô vọng tưởng thờ, nhất tâm thị nhất Phật quốc. Hữu vọng tưởng thờ, nhất tâm thị nhất địa ngục. Hay chưa? Cho nên mẫu câu đúng lý mình nghe rồi là mình phải lại ba lại. Nó hay quá đi. Thấy cái lời người ta để cái cặn bã lại mà sao nó hay quá. Đó. Thấy đây nè. Cái khi mà con người không có vọng tưởng á. Thấy không? Khi mà con người không có vọng tưởng á. Thì nhất tâm đó là một cái nước Phật. Là con người mà khi mà cái tâm đó không có vọng tưởng đó là quả nước Phật rồi. Đó. Còn mà cái khi mà có vọng tưởng á. Thì nhất tâm đó là địa ngục. Phải vọng tưởng đó là địa ngục là tối rồi. Quý vị thấy một cái gì mà cái vọng nó nổ lên thôi, nó tốt thu luôn. Còn nếu mà mình không có vọng tưởng tự nhiên, cho nên mình giải quyết một cái vấn đề gì cho Phật sự, phải lấy cái tâm sáng giải quyết, lấy cái trí bát nhã giải quyết. Thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, từ chuyện đối xử, từ chuyện gì, nghĩa là nhất cử nhất động mình giải quyết đó, là làm cho chúng sanh lợi lạc, làm cho chúng sanh tăng tiến bồ đề, diệt cái tội dục cho chúng sanh, thấy không? Nếu cái chúng sanh đó mà nghiệp chướng nó nặng nề, nó còn đương kêu là quỷ tăng bán Phật kinh Phật, kêu là quỷ tăng bán Phật Phật kinh kệ đó, thì mình phải ra tay mình giúp được cho nó, cho nó vượt cái đó đi. Đó nó dễ lắm, chứ không phải không có cái gì mình ác, mình đúc vượt rồi cho nó. Mình thương nó đáo để tội nghiệp quá, gặp mấy cái ông lu la lu đê này để nó tạo nghiệp nữa, thì mình phải ra tay mình tìm cách để mình giải quyết được. Không có gì hết. Đó là cái tâm Bồ Tát, thấy không? Cái khi không có vọng tưởng, nhất tâm là một cái nước Phật. Và cái khi có vọng tưởng, còn cái tâm đó nó lại là một cái địa ngục. Địa ngục là tống thân, nó có gì đâu, kêu là nirvana. Tiếng Phạn đó. Chúng sanh tạo tác vọng tưởng, dĩ tâm sanh tâm, cố thường tại địa ngục. Thấy chưa? Chúng sanh là chỉ chung tất cả chúng sanh. Cái khi mà tạo tác cái vọng tưởng đó, chúng sanh cứ lo tạo tác cái vọng tưởng, tạo ra cho vọng tưởng này qua cái vọng tưởng kia, cho đến nỗi vô trước bàn Phật. Thấy Đức Phật ngồi ở trên cái hình tượng vậy đó, và vọng tưởng cũng nghĩ như tầm bậy à. Thì tầm bậy có nghĩa là nghĩ cái gì ngoài cái chuyện mình giúp tâm. Do đó cho nên phải hiểu cái nghĩa kinh vậy nè. Anh tụng đâu là nghĩa, hiểu nghĩa đó. Đại từ đại bi thương chúng sanh, thương cái kiểu gì, đại hỷ đại xá, cứu môn là cứu gì đâu cứu. Đó, cái tâm mình nó phải đi liền liền, nó đi liền vào trong, đừng để nó vào cái vọng nó chen vô. Đó là cái tụng kinh là vậy đó. Trong cái tụng kinh lên cao chuông cao mẫu là đọc rùm beng, mà cái tâm cứ nghĩ gì đâu. Mấy cái bài nào mà thuộc hung á thì ổng lại vọng tưởng nhào vô nữa. Miệng đọc leo léo mà ở trong này nè, trong tâm nó nghĩ gì đâu không à. Dám nhiều khi mà nghĩ đi bên Úc, nghĩ đi bên Pháp, nghĩ gì tùm lâm. Còn giờ này ông bển không biết có nấu ăn hay không, dám lắm à. Đó. Cái bài nào mà thuộc không á, mấy cái bài mà như đi mà đi mà tế rồi mà dẫn sang quyết định nhân công mà nghĩ. Còn mấy cái bài nào mà thuộc cái tiếp theo thì không dám nghĩ đâu, mình sợ nghĩ nó quên rồi tụng lộn, người ta cười rồi trong chúng ta khiển trách, thì quả may mắn nghĩ kinh. Vì vậy cho nên phải nghĩ cái nghĩa lý. Còn nếu mà người nào mà đạt được cái lý của cái đoạn kinh đó rồi á, thì cứ nguyện theo cái lý đó mà tụng. Ví dụ như mình hiểu cái nghĩa lý Pháp Hoa, mình tụng cái phẩm của môn, mình hiểu trọn vẹn từ dĩ thời vô tạm thí Bồ Tát cho đến mà A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Tâm á, thấy không? Rồi chân ngôn viết đã ra đây, nghĩa là mình hiểu tổng quát ở trong đó Phật nói với cái gì với ngài vô tạm thí. Nào là thất nạn nhị cầu đa phương tiếp vật, mình hiểu được như vậy thì mình có. Rồi cái là mình nhất tâm liên duyên, cho nên là kêu ta tập ta liên duyên này, không có mở mắt để thấy ai đi ngang cái lưới, thấy ai đi ngang cái lưới không hết rồi nó đó là vọng. Cho nên ta cần tâm quan nói xuống, thầy để ý được bữa nào thầy đi ngang có nhiều người cũng lưới nó không rồi. Là con chưa có nhất tâm nhất đức, mà cái đó con tụng là tụng để trả nợ quý thần vậy thôi, không tụng sợ ta sẽ chúng được kiểm trách thôi, thì cái tụng đó nó còn tướng quá, tướng chưa có cái đi nhập vô. Rồi chúng sanh tạo tác vọng tưởng, mà cái chữ vọng khổ lắm rồi, nếu mà bàn chiếc tự rồi chữ văn ở trên chữ nó khổ à, chữ văn ở trên chữ nữ ở dưới vọng tưởng nó khổ. Mấy ông thánh nhân nào cũng đặt cái chữ kỳ lắm.
Chứ
không
thánh nhân mẹ đi vọng tưởng về phá nữ là cái
gì vậy? Thì cái này luận nghe vậy thôi, ra có gì đâu phải ra miệng tốt quá phải giải nghĩa, nhưng mà xuống trường nói chữ nữ chứ. Đó ông thánh nhân ông đặt cũng là ý lắm à, trong phải mấy ông thánh nhân ông vừa là ông thấy rồi. Chúng sanh tạo tác cái vọng tưởng, dùng cái vọng tâm, do cái vọng tâm cho nên sanh cái vọng tâm, thấy không? Do cái vọng tâm cho nên sanh vọng tâm, cho nên thường thường ở nơi tấu tâm địa ngục. Đó, nó dễ đó. Vọng tưởng thì nó cứ ở trong chỗ tấu tâm, mà tấu tâm đó địa ngục. Bây giờ chấm nè. Bồ Tát quan sát vọng tưởng, bất dĩ tâm sanh tâm, thường tại Phật quốc. Những cái gì mà Bồ Tát sơ phát tâm hay là Bồ Tát hành Bồ Tát đó, quan sát cái vọng tưởng, không dùng cái vọng tâm để sanh vọng tâm, cho nên thường ở trong nước Phật. Nước Phật là cái nước sáng suốt giác ngộ, có gì đâu. Giữa bất dĩ tâm sanh tâm, tách tâm tâm nhập không, niệm niệm quy tỉnh, tỉnh tỉnh tùng nhất Phật quốc, chí nhất Phật quốc. Nếu mà không dùng cái vọng tâm để mà sanh cái vọng tâm, thì mỗi tâm nó vào ở nơi cái chân không, nó trở về cái tự nhiên như nhiên, tức là chân không, thì mỗi niệm được trở về cái yên tĩnh, không? mỗi niệm trở về cái yên tĩnh, thì từ ở nơi một cái nước Phật đến một cái nước Phật, nghĩa là từ nước Phật này đến nước, nghĩa là mình sống như vậy là sống trong nước Phật luôn. Còn nếu mà mình còn vọng tưởng thì mình sống ở trong địa ngục luôn luôn, nó dễ lắm. Quá dễ hiểu ngộ tánh là vậy đó. Nhược chỉ tâm sanh tâm, tất tâm tâm bất tỉnh, niệm niệm quy động, tùng nhất địa ngục, lịch nhất địa ngục, lịch. Nếu như đem cái vọng tâm để rồi sanh cái vọng tâm, hết vọng này tới vọng kia giống như là sống nhấp nhô bờ đáo xanh. Mà là, nếu như dùng cái vọng tâm mà sang cái vọng tâm, thì mỗi tâm nó không có yên tĩnh, thấy không? Thì mỗi niệm phải trở về cái động, vọng động, rõ ràng không? Thì từ một cái địa ngục này trải qua một cái địa ngục khác, trải cái lịch là trải qua nó liền. Nhược nhất niệm tâm khởi tắc hữu thiện ác nhị nghiệp, hữu thiên đường địa ngục. Nhược nhất niệm tâm bất khởi tắc vô thiện ác nhị nghiệp, diệt vô thiên đường địa ngục. Nếu một cái niệm mà cái vọng tâm nó khởi, cho nên người ta sợ lắm, lúc nào người ta cũng giữ chánh niệm, xem giữ chánh niệm không được, cho nên người ta mất các cái sâu chuỗi là người ta niệm Phật, không có niệm chúng sanh, người ta giữ cái chánh niệm. Hoặc là người ta đi đứng lúc nào cũng quán tâm bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Trong khi quý vị đi đó, chúng phải đợi tới cái giờ thiền hành đi mới thấy đâu, chứ người ta tu kỹ là vậy đó. Bước chân là quán tâm bất tịnh, quán tâm bất tịnh. Bước là quán thọ thị khổ. Tại hồi sáng mình lãnh thọ, ông đó mắng mình, ông cho mình cho là mắng mình, cho nên mình khổ từ sáng tới giờ. Hết muốn sống, hết muốn ăn, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường. Bước cái bước thứ ba, đúng cái tâm niệm của mình đó, hỷ nộ ai lạc ai ô dục, mới vui đó rồi mừng đó, mới mừng đó rồi giận đó, rồi mới giận đó rồi buồn đó, mới buồn đó rồi khổ đó. Thấy không? Thất tình lục dục luôn luôn mang trong người, mặc dù là đã mang cái cái áo giải thoát rồi đó, mà lòng lòng ở trong cái áo giải thoát còn để lục cục lòng hòn ở trong á, nó mở cái chỗ đó thành tu hoài mà tu không tới đâu đâu là vậy đó. Rồi quán pháp vô ngã, sự vật như này có gì là cái ta, chính cái thân mình cũng phải là cái ta đó, không có cái gì là cái ta rồi. Một cái vật mà nó hình thành đó là do các viên tổ hợp lại mà thành. Tao quý vị thấy có cái gì mà kẹp cái ngã của nó không chỉ là cái mình. Ngay cả mình thì cũng vậy nè. Bây giờ hỏi cái gì là cái ngã? Cái đầu này cái ngã phải không? Tứ chi này cái ngã phải không? Ruột ra trong này là cái ngã, đâu có. Bởi vì nó hộp cái đó rồi cái đặt cho nó đó cái thân. Sao cái thân? Cái làm con. Cái được body. Rồi cái gì thân thể. Rồi cái danh nó cũng giả nữa, rồi cái tướng nó cũng giả, nó giả danh giả tướng, nó có vậy đó, là ốp với nhau rồi chấp rồi trước rồi, nhiều khi nó động tới cái phật tánh của cái người khác nữa, thiệt là ngu mê. Cho nên phật tổ vậy nói là mình ngu mê là đúng, đúng là vậy đó. Nhận vật làm con, nhận giả làm chơn, cứ vậy đó mà sống, sống thôi khóc điên bát đảo mà chịu sống lắm đó. Rồi nếu một niệm mà cái vọng tâm nó khởi thì có hai cái nghiệp nó đeo theo, đó là nghiệp thiện và nghiệp ác. Kusala, akusala, kama. Kusala là kama là thiện nghiệp, akusala là ác nghiệp. Nó có cái hai nghiệp thiện và ác, có thiên đường và địa ngục. Một niệm khởi lên, nhớ nha, hệ mình chánh niệm là thiên đường, mà tà niệm là địa ngục. Chánh niệm là thiện mà tà niệm là có đâu xa đâu. Cho nên Phật đó mà thiên đường địa ngục hai bên cũng ở bên mình đâu. Cho nên hồi xưa ông bà mình có nói là hai bên gia giác không thiện không ác, là ta nói tiêu biểu cho mấy cái vụ này đâu. Có thiên đường và địa ngục, nếu một niệm cái vọng tâm không nở lên, tức là không có hai cái nghiệp thiện và ác, không có hai nghiệp thiện và ác, thấy không? Cũng không có thiên đường và địa ngục, cũng có, nó tự nhiên, thấy không? Thiệt ra mà nói địa ngục nó khổ đã đành, và cái tâm đó mà còn thiên đường cũng bệnh, nó chưa giải thoát. Bởi vì thiên đường là cái cảnh vui, cái cảnh tưởng ý chí tưởng thực tật lai, cái cảnh đó nó cũng còn vui nhộn lắm. Mà mình thấy cái bữa nào mà quý vị mà dự tiệc vui nhộn ăn rồi cả nhà cái đồ đồ, quý vị coi thấy sao? Tuy nó vui ở trong cái vọng, chứ thiệt nên nó không có thanh thoát gì hết rồi đâu. Còn nếu mà mình thấy cái tâm nó cũng cái ngày giờ đó tâm giữ thanh tịnh, ngầu thiền đúng mức, thì mình qua thứ tâm mình là sao? Tâm như hư không, lượng trong sai giới đó. Cũng vì lẽ đó cho nên những cái phần như là chúng sanh nó còn đúng vui nhộn dục lạc như nào trên kia, mình bớt nó đi. Nếu mình muốn nói là chăm dứt, mệt lắm. Đó mình làm việc, mình biết tu, mình kéo tu xuống chăm. Có gì nữa? Vị thể phi hữu phi vô, tại phàm tức hữu, tại thánh tức vô. Bởi vì cái bản thể đó, nó chẳng phải có, chẳng phải không. Cái bản thể của cái nhà này, cái bản thể của cái bàn, bản thể của cái thân, nó chẳng phải có, chẳng phải không. Nó do các cái duyên tổ hợp lại, đủ duyên thì nó có, mà nó thiếu một duyên là nó không. Nó đi tới cái chỗ trang quả, đừng nói gì trong con người mình nè. Bây giờ nó thiếu chút xíu thôi, máu nó không chạy nữa. Cái đó đó, nó đi tới hay không? Bây giờ trong con người mình á, nó chỉ nó khuyết một bộ phận nào á, là có thể nó đi tới cái chỗ trang là nó không thể. Có gì đâu thêm. Cho nên ở đây nói đó, vì cái bản thể chẳng phải có, chẳng phải không, ở nơi phàm phu á thì thấy nó như có, nhưng mà ở nơi các cái bậc thánh nhân á thì nó liền không. Người ta thấy liền đâu có gì đâu, không có. Vì không có cho nên người ta đâu có khổ. Thánh nhân vô kỳ tâm cô hung ức không động, giữ thiên đồng lượng. Các vị thánh nhân không có cái vọng tâm kia, bởi vì các ngài không có vọng tâm. Và thánh nhân đó là ai? Bây giờ quý vị ngồi đây mà quý vị không có học vọng tâm là quý vị thánh nhân đó. Không phải đi tìm bao xa đâu. Tại mình có vọng tâm rồi, mình cứ chấp cái này mình phải, cái này mình trái là tại vì đó. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là không biết phải, không biết trái. Nó khó.
làm mà không làm, không làm mà phải làm. Cái lý bất dĩ của cái đời thế gian này nó vậy, làm mà không làm. Thì cái đó mình phải theo cái hạnh nguyện của các người, ta hiểu bây giờ ta được sống. Ta làm có thể nó làm cho cái chuyện tới tam thiên đại thiên thế giới, mà tâm phận sẽ làm. Thì ta mình thấy họ không có làm gì nhất mà họ phải làm. Ca nhân Phật. Cái đó khó à. Hiểu được là khó rồi, cái đừng nói ta làm. Thầy thấy chưa? Thầy đến trên đồng ngón tay vào 2, 3, 4 từ cái này thâu một tên rồi một tên ta đi tới bây giờ cũng là 6-70 chúng rồi. Chưa thấy ai cái chuyện mà làm mà không làm, không làm mà làm. Chưa, không biết. Còn ổng chưa hiện ra sao cho thầy chưa thấy.
Khó là gì, chưa tất chi mà thật.
À, có thể là ẩn đó, có thể là ẩn trong nhà bếp. Cái gì mà ẩn thì phải ra cho thiên hạ ta nhờ chứ, cái gì phải ẩn. Thánh nhân không có cái vọng tâm kia, cho nên lòng dạ của họ đều rỗng không, hung ức là trong tâm này, trong lòng dạ đó, hung ức tức là lòng dạ nó trống không, không động, đã không và lại không nữa. Cái không đó ở trong hay không, cái trống đó ở trong hay không, tức là không có gì nữa. Cùng đồng với cái lượng trời, đồng với lại cái lượng của chư thiên, đó là cái chỗ gì đó. Thiên đây có thể gọi là thiên nhiên, mà chứ không phải là thiên nhiên, tức là cái khoảng không có chấp, không có trước. Thử gì hạ tinh thị đại đạo trung chứng, phi tiểu thừa gặp phàm phu cảnh giới giả. Đây đã từ đây mà trở xuống, hay là những từ đây mà đã nói trở xuống á, thì đều là cái gì, đều là chứng về cái con đường, chứ là con đường đại đạo. Ở trong cái con đường đại đạo tức là một cái chân lý thật sự đó, thì không phải là cái cảnh giới của tiểu thừa và của phàm phu. Đây là cái cảnh giới của những bậc thánh nhân, ta sống ở trong một cái đại đạo, trong một cái chân lý vĩ đại gọi là đại đạo, chứ không phải là cái cảnh giới của tiểu thừa phàm phu. Cứ đương chấp trước sự tướng gì đó, một bên thì chấp có không là có, còn một bên thì chấp không, nói cái gì cũng không, không luôn, người ta nói cái gì không luôn. Cả hai cũng được hết. Tâm đắc niết bàn thờ, tức bất kiến hữu niết bàn. À, cái câu này phải như rắn gác mà hiểu nè. Khi cái tâm mình mà được niết bàn là cái khi mà cái tâm mình đã thể nhập niết bàn á, thì tức là không thấy có niết bàn. Phải không? Bởi vì cái người đã thức rồi thấy cái thức gì đâu nữa, thức ngủ rồi mới nói cái vụ đã thức chứ. Thấy không, hiểu không? Nghĩa là cái tâm mình được niết bàn, cái khi mà cái tâm mình được niết bàn này, tức là không thấy có niết bàn. À, cũng như nói rằng mình thành Phật, khi mà thành Phật đâu đó thì có thấy cái gì Phật đó. Bởi vì hồi mình thấy chúng sanh cho nên các thành Phật là dạng dạng đó, còn bây giờ thành Phật đó vì sao? Ở đây ta nói hay lắm, ta còn gạn lại sợ mấy cái người nghe không hiểu á, cho nên thà dĩ cố tâm thị niết bàn. Bởi vì cái tâm là niết bàn đâu. Nói cái câu này để cũng là để nói lên cái điểm mà người ta cứ xưng người ta là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Nhân, xưng như vậy tức là giả chứ không thiệt. Chứ thiệt lên quả vị Phật hay là chứng Thánh Nhân rồi á, không bao giờ ai xưng. Để cái đoạn cái điểm này là cũng để nói cho chúng tôi đó, để quý gặp để mà đưa những cái đoạn này ra được, để mà đốn phá người ta, chứ không tôi để ma chiếu nó lộng quyền nữa, khổ gì. Thà dĩ cố tâm thị niết bàn, vì cớ sao? Bởi vì cái tâm đó là niết bàn rồi, tâm mình Phật tánh là nhân, niết bàn là quả rồi. Lượng tâm ngoại cánh kiến niết bàn, thử danh trước tà kiến giả. Thấy không? Nếu như ngoài cái tâm mình á mà lại thấy có niết bàn thì đó gọi là chấp trước cái tà kiến rồi, đó là tà không phải là thiệt. Bởi vì cái tâm mình thiệt là niết bàn ở trong rồi, tức là chân tâm, tức là chân tánh, ngộ cái tánh này nè. Mà nếu mà mình còn thấy là ngoài cái tâm mình đó mà lại thấy có niết bàn nữa, có cái niết bàn nào ngoài cái tâm nữa, thì đó là tha đó. Quá rõ nè. Nhất thiết phiền não vi Như Lai chủng tâm, vị nhân phiền não như đắc trí huệ. Tất đạo, cái này cái câu này không phải là hiểu nè, bởi vì hiểu mấy cái này rồi mới đạt được cái ngộ tánh được. Tất cả phiền não đều là cái chủng tâm Như Lai đó, cái hộp giống Như Lai đó. Bởi vì mà đổ nước đục để mà đi tìm nước trong là cái đồ khùng, cái đồ ở trong nhà thương luôn quà, thấy không? Thì bây giờ mình ở trong cái vọng này, cái phiền não đây nè, có mặt ở trong á, ở trong cái tối đó có cái sáng trong. Tất cả phiền não là cái chủng tâm Như Lai. Như Lai này, Như Lai thành thánh, không phải Như Lai là Đức Như Lai ngồi trên bàn nó xuống đâu, nhớ nghe không? Bởi vì cái nhân phiền não mà mới được trí tuệ. Có phiền não nó không có trí tuệ. Phiền não tức Bồ Đề là giác, là trí tuệ. Sanh tử tức là Niết Bàn. Bỏ sanh tử đi tìm Niết Bàn cũng được. Đó lý đại thừa. Mà đó là chân lý đó. Không có đạo nào khác nói cái câu đó được. Không có ông thánh nhân mà dám nói cái câu đó được. À, cho nên nghĩa là mình đốt hết cái thân mình mà cúng dường cho Phật là không có ân hận, không có thấu tiếc gì là vậy quá. Tại sao mình tìm được cái câu này, chư tổ chư Phật tìm được câu này mà nói để lại cho mình, mà đây là một cái chân lý muôn đời mà trình độ khác nói không ra. Chứ nói nghĩa là ráng làm lành để tôi cho lên thẳng thiên, nếu không làm tôi cho xuống quảng nục thì mới nói cho cái dân mà mới á, biết á thì được. Nhưng mà cái dân mà có hiểu lên kiến thức cao rồi thì cái câu đó nói không hợp với tôi. Những cái câu này là cái câu chân lý muôn đời, thấy không? Nếu ngoài tâm mà lại thấy có Niết Bàn á thì đó gọi là chấp trước về tà kiến được. Bởi vì tà kiến thấy cái tà, thấy có cái Niết Bàn thứ nhì. Cái Niết Bàn thứ nhì đó không phải là Niết Bàn thiệt, mình cái Niết Bàn của mình mới là Niết Bàn. Tại vì ngày nay mình mê thì cái chuyện nó quá dễ hiểu đi. Ví dụ một cái chuyện gì nhỏ này, giờ trước đây mình chưa ngộ, mình cứ cho đó là đúng, thấy không? Nhưng mà khi mình nghe Phật dạy, nghe quý thầy giảng rồi, ồ thế là nó đúng. Mình biết cái đó là không đúng, mình sửa đổi. Đó tất nhiên là Niết Bàn, đó tất nhiên là nó Bồ Đề rồi. Ta giải thêm nè. Nhất thiết phiền não vi Như Lai chủng tâm, vị nhân phiền não như đắc trí tuệ. Tất cả phiền não đều là cái chủng tâm Như Lai hết. Vì cái nhân phiền não đó mà mới được trí tuệ. Bởi vì mình biết cái đó mình chuyển phiền não thành Bồ Đề, chuyển sanh tử thành Niết Bàn. Nó ngộ lắm. Chuyện cái dốt của mình lâu nay dốt quá, mà mình gắng mình học được mấy buổi nay, có một cái dốt mình nó đỡ rồi. Nó hạ xuống mình. Nó nên gắng hạ xuống, nó phải lên. Chứ có gì đâu. Còn bây giờ cái nuôi cái dốt đó mà dám chịu gì vậy? Cho nên người ta hồi xưa ta kêu là bất viễn thiên lý cầu sư. Nghe một ông thầy ông dạy đạo, cái núi cao thiên sơn vạn tỷ, đi bộ lên không phải dép, không phải guốc, không phải giày, đi lên còn trượt lên trượt xuống nữa, thấy không? Còn bây giờ đây phải ru ruột hô cái là có, nó không chịu, chứ không có chịu đâu, không làm, giữ nhà làm gì đó. À, nói lý do tôi giữ cái này, tôi giữ cái kia, rồi giả sử mình chết rồi cái giữ được không? Vì vậy cho nên đó, cũng như vậy đấy, thầy nói cho quý vị biết, Phật sự ngổn ngang ở tự viện, Phật sự ngổn ngang ở tùng lâm. Thấy không? Nhiều khi thầy nghĩ sao thì thế này còn ra được bệnh, mà biết sao, cũng không có người mà thay thế cho mà mình tin cậy nó có, chứ mấy không cũng cả chục cả nửa chục đến đầu cũng nửa chục cả chục, nhưng mà cái người mà, nhưng mà sau đó thầy nghĩ đó, giả sử như là tối này nó tắt thở rồi sao? Không, thầy cứ nghĩ vậy đó, nghĩ cái đó cho nó cụ thể để mình không có gì tiếng nói hết. Còn giả sử mình đi ở đó nó làm gì lẹt xẹt, nó mình chạy đó cứ làm đi, mình đừng có quan nghĩ gì cái chuyện đó nữa. Thấy không? Đó là cái chánh tâm để mà làm việc. Chứ còn nếu không sự thật, nếu như người khác không có thể đi được. Ở bên trong rong 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 thì